6. Đệ nhất nghĩa không. Đây là lý không và bậc nhất, tột cùng của Phật và chư Đại Bồ Tát, khác với lý không còn hạn hẹp của hàng thanh văn. Vào đệ nhất nghĩa không, chẳng thấy không, cũng chẳng thấy chẳng không. Hỏi: theo đệ nhất nghĩa không thì hết thảy các pháp đều là vô duyên. Như vậy, vì sao chẳng gọi đệ nhất nghĩa không là đại không? Đáp: trước đã nói về đại không rồi, nay nói về đệ nhất nghĩa không. Tuy khác tên gọi, nhưng thật nghĩa cũng tương đồng. Thế gian dùng phương nên chấp ý niệm về đại, tức rộng lớn. Còn xuất thế gian, y theo đệ nhất nghĩa, nên nói là đệ nhất nghĩa không. Do phá tà kiến, phá ý niệm về đại rộng lớn, nên phải quán đại không. Ví như người dùng tâm từ duyên khắp phương đông, duyên từ quốc độ một cho đến cùng tận các quốc độ. Nếu duyên chưa cùng tận thì kiến chấp có biên, tức hữu biên kiến. Nếu duyên mãi chẳng hết, tức vô cùng tận, thì kiến chấp chẳng có biên, tức vô biên kiến. Này nếu lấy phương không để phá chấp tướng phương đông, thì sẽ diệt được cả hai kiến chấp về hữu biên và vô biên, khiến duyên từ sẽ được trải rộng cùng khắp. Trái lại, nếu chẳng lấy phương đông để phá chấp tướng phương đông, thì tâm sẽ tùy phương đông mà thôi dứt duyên từ. Người tu hành cũng như vậy, do tâm chẳng thối chuyển mà chẳng mất duyên từ, như vậy là phá được tà kiến mà cũng được đầy đủ đại không. Đệ nhất nghĩa không là thật tướng của hết thảy các pháp, chẳng thể phá, chẳng thể hoại. Vì sao? Vì hết thảy các pháp ở nơi thật tướng đều là không, chẳng có thể thọ, chẳng có thể chấp vậy. Nếu có thọ, có chấp là hư dối, là chẳng phải thật. Lại nữa, đệ nhất nghĩa không là nghĩa niết bàn giải thoát. Trong A Tỳ Đàm nói: trí duyên tận tức là niết bàn. Ở trong niết bàn cũng chẳng có tướng niết bàn. Niết bàn không tức là đệ nhất nghĩa không. Hỏi: nếu nói niết bàn là vô tướng, là không, thì vì sao các bậc thánh hiền lại nương theo ba thừa đạo để vào niết bàn? Vì sao nói tất cả các pháp môn đều dẫn đến niết bàn, như tất cả các dòng sông đều chảy dồn về biển? Đáp: niết bàn là vô thượng pháp, nhưng chia làm hai thứ là hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn. Người tu hành khi đã đoạn trừ được các phiền não, được tâm bình đẳng, là vào được hữu dư niết bàn. Vào hữu dư niết bàn chỉ còn thọ thân năm ấm trong hiện đời mà thôi. Khi mạng chung sẽ chẳng còn thọ thân năm ấm nữa, sẽ vào vô dư niết bàn. Trái lại, chúng sanh nghe nói đến niết bàn liền thụ chấp niết bàn, rồi khởi hí luận về hữu và vô. Do vậy mà rơi ngay về các tà kiến chấp. Chấp hữu là chấp thế gian, chấp vô là chấp niết bàn. Trên đây nói niết bàn là không chỉ nhằm phá chấp của phàm phu về tướng niết bàn, chẳng phải là đệ nhất nghĩa niết bàn của các bậc thánh hiền. Vì sao? Vì các bậc thánh hiền ở nơi các pháp chẳng còn chấp tướng, khi đã đoạn được các phiền não là tức thì được vào niết bàn, được giải thoát. Ví như người đang bị trói, ngay khi được cởi dây trói là tức thì được giải thoát. Chúng sanh cũng như vậy, do bị năm ấm trói buộc mà phải bị giam cầm trong ngục tù ba cõi. Khi đã thoát khỏi sự ràng buộc của năm ấm thì liền được giải thoát. Hết thảy các pháp chẳng lìa đệ nhất nghĩa, đệ nhất nghĩa cũng chẳng lìa các pháp. Thật tướng các pháp là không, là vô tướng, cũng chính là đệ nhất nghĩa không vậy. 7. Hữu vi không. Pháp hữu vi là pháp có tạo tác, có nhân duyên tạo tác, có chủ ý tạo tác. Hữu vi không là pháp quán các hữu vi do duyên hòa hợp sanh, đều là hư dối, chẳng thật có, đều là không. 8. vô vi không. Pháp vô vi là pháp chẳng có tạo tác, chẳng có nhân duyên tạo tác, chẳng có chủ ý tạo tác. Vô vi không là pháp quán các pháp vô vi, chẳng có nhân duyên, vô nhân duyên, sanh, nên cũng là hư dối, chẳng thật có. Do đối đãi với pháp hữu vi mà nói có pháp vô vi vậy thôi. Như trên đây đã nói tất cả các pháp hữu vi như năm ấm, 12 nhập, 18 giới, vân vân đều do duyên hòa hợp sanh nên đều là không. Do vậy, ngã và ngã sở cũng là không, là bất khả đắc. Hỏi: nói ngã và ngã sở là không, là bất khả đắc thì còn hợp lý, nhưng vì sao lại nói hữu vi pháp tướng là không? Đáp: danh tướng của các pháp do nơi tâm chúng sanh tạo lập. Nếu chẳng có pháp chúng sanh thì chẳng có chỗ sở y. Lại nữa, các pháp hữu vi đều là vô thường, là sanh diệt, nên đều là bất khả đắc, là không vậy. Hỏi: pháp hữu vi có thường tướng, vì sao nói pháp hữu vi là không, là bất khả đắc? Đáp: phàm phu điên đảo chấp ngã là thường, chúng sanh là thường, tâm thức là thường, pháp là thường. Do vậy mà phải quanh quẩn mãi trong sanh tử luân hồi. Bỏ thân này lại thọ thân khác chẳng ngừng dứt. Thật ra ngã chẳng thật có, chúng sanh do bốn đại tạo thành cũng chỉ là giả danh, chẳng thật có, là sanh diệt vô thường. Thức tâm liền sanh liền diệt cũng là vô thường, dẫn đến pháp cũng luôn thay đổi sanh diệt nên cũng là vô thường. Tất cả đều là không, đều là bất khả đắc cả. Người tu hành quán các pháp hữu vi do duyên hòa hợp sanh đều là hư dối, chẳng thật có, chỉ do tưởng phân biệt mà chấp là có, chấp là không vậy thôi. Thật ra các pháp hữu vi đều là vô sở hữu, chẳng có ở trong, chẳng có ở ngoài, chẳng có ở chặn giữa. Quán như vậy nên vào được pháp không. Các bậc thánh hiền chẳng chấp có, vì rõ biết các pháp đều là không mà thành đạo quả, lại cũng chẳng chấp không nên được giải thoát. Hỏi: vì sao nói pháp hữu vi lẫn pháp vô vi đều là không? Đáp: thật tướng của pháp hữu vi là vô vi, mà tướng của vô vi là không, nên hết thảy pháp hữu vi lẫn vô vi đều là không cả. Phàm phu điên đảo chấp có tướng hữu vi là sanh diệt, tướng vô vi là bất sanh diệt, mà chẳng biết rằng ở nơi thật tướng thì hữu vi và vô vi đều là không cả. Người tu bốn thánh đế rõ biết được tướng của vô vi là không, ví như trú nơi khổ rồi tiến tu đoạn tập chứng diệt là được vô vi, từ đó mới tu đạo được giải thoát vào niết bàn. Chính tất cánh không cũng gọi là rốt ráo không. Đây là pháp quán về hết thảy pháp đều rốt ráo là không. Do tương quan đối đãi giữa thật và giả, giữa có và không mà khởi sanh các chấp về pháp hữu vi và pháp vô vi. Nếu phá được sự đối đãi thì sẽ biết rõ hữu vi và vô vi đều rốt ráo không cả. Hỏi: nếu các nhân duyên sanh pháp chưa phải rốt ráo không, thì làm sao nói các pháp là rốt ráo không được? Ví như trường hợp cái nhà bị hư hoại, chẳng còn là nhà nữa, nhưng nếu rui, kèo, cột, vân vân vẫn còn sót lại, thì làm sao nói là rốt ráo không được? Đáp: các nhân duyên sanh pháp cũng rốt ráo không, vì chẳng có định tướng. Ví như người con gọi các bậc sanh thành ra mình là cha, là mẹ. Nhưng xét cho cùng thì các nhân duyên này, các cách xưng hô này cũng chẳng có chỗ y cứ, chỉ là do tâm tạo ra, nên cũng là không. Lại nữa, ví như muôn vật trên quả đất này đều nương vào đất, nước, gió, lửa, hư không mà sanh tồn, nhưng thật ra quả đất cũng chẳng có chỗ y cứ. Bởi nhân duyên vậy nên nói các pháp là rốt ráo không, là tất cánh không vậy. Hỏi: ví như dùng thần thông có thể biến hóa ra các vật, hóa vật là giả, nhưng người có thần thông biến hóa ra các vật đó là thật. Như vậy, làm sao có thể nói tác giả của sự biến hóa ấy là giả được? Đáp: phàm phu thấy các hóa vật hiện ra trước mắt tưởng là thật, nên chấp có vị hóa chủ, tức là có vị tác giả của sự biến hóa. Còn các bậc thánh hiền rõ vị hóa chủ cũng chẳng phải thật có. Vì sao? Vì rõ biết tất cả đều do tâm tạo, do các duyên nghiệp hòa hợp sanh ra cả. Kinh nói có ba thứ biến hóa, đó là phiền não biến hóa, nghiệp biến hóa, pháp biến hóa. Tất cả các sự vật đều ở trong phạm trù của ba trường hợp biến hóa nêu trên đây, nên đều là hư huyễn như hóa, đều là chẳng thật có, đều là không vậy. Cho nên trong thí dụ trên đây, ta thấy rõ hóa vật lẫn vị hóa chủ đều là không cả. Hỏi: các vật không bền, không kiên cố mới có thể tán nhỏ, tợ thành không. Còn các vật bền chắc kiên cố thì làm sao có thể như vậy được? Đáp: kiên cố cũng như không kiên cố đều là những tướng bất tịnh. Vì sao? Vì lệ thuộc vào quan điểm riêng của mỗi người, của mỗi loài. Ví như loài người cho kim cang là kiên cố, nhưng hàng chư thiên có cách phá được kim cang, nên chẳng cho kim cang là kiên cố. Cũng như người cho biển là sâu thẳm, nhưng Atula Dương đứng ngay giữa biển, cho biển là cạn. Cũng ví như người có đời sống ngắn ngủi thấy quả đất là kiên cố, nhưng trái lại, các loài sống lâu có thời thấy quả đất tán hoại, nên chẳng cho quả đất là kiên cố. Trong kinh Thất Nhật Dụ, dụ về bảy mặt trời, Phật bảo các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, hết thảy các pháp hữu vi đều là vô thường, là hủy hoại. Khi đến gần kiếp tận, mặt trời thiêu đốt khiến hết thảy cây cối, kể cả các loại cây cỏ thuốc đều chết khô. Khi mặt trời thứ hai mọc thì nước ở hết thảy các sông lạch đều khô cạn. Khi mặt trời thứ ba mọc thì các sông lớn cũng đều khô cạn. Khi mặt trời thứ tư mọc thì nước ở nơi các nguồn, các suối cũng đều khô cạn. Khi mặt trời thứ năm mọc thì các biển lớn nhỏ cũng đều khô cạn. Khi mặt trời thứ sáu mọc thì các núi Tu Di bốc cháy. Khi mặt trời thứ bảy mọc thì các núi Tu Di chỉ còn khói và lửa giấy khắp cõi trời Phạm Thiên. Lúc bấy giờ, những người mới sanh ở cõi trời Quan Âm thấy lửa bùng cháy mạnh mẽ nên rất sợ hãi. Những biến cố lớn như vậy rất khó tin, chỉ khi nào được thấy tận mắt mới có thể tin được vậy. Phật lại dạy tiếp: lúc bấy giờ có một người tu hành ly dục được đầy đủ bốn phạm hạnh, tên là Tu Niết Ba La. Ông Tu Niết Ba La có vô số đệ tử cũng được ly dục, do tu từ tâm tam muội mà ông Tu Niết Ba La được sanh lên cõi trời Quan Âm, nên được chứng kiến tận mắt cảnh tán hoại này và biết rõ chẳng có gì là kiên cố cả. Này các tỳ kheo, ông Tu Niết Ba La là tiền thân của ta đó. Lúc bấy giờ chính ta đã thấy tận mắt cảnh tán hoại nêu trên đây. Hỏi: nếu nói vô thường là nói trước không, nay có rồi lại trở thành không. Như vậy, nếu đã nói rốt ráo không thì vì sao nói vô thường nữa? Đáp: vô thường là bước đầu dẫn vào cửa không. Do rõ được các pháp là vô thường mà người tu hành tu bốn hành quán, gồm vô thường, khổ, không và vô ngã. Vì sao? Quán như vậy sẽ biết rõ các pháp đều là như quyển, đều là không. Lại cũng biết rõ các pháp chẳng do ai làm ra, tức vô tác giả, nên là vô ngã, là rốt ráo không vậy. Rốt ráo không là chân không, tuy nhiên phải tùy đối tượng chúng sanh mà nói pháp. Đối với hạng người nhiều ái kiến, chấp vô thường, thì phải vì họ nói vô thường là tán hoại. Nếu chấp vô thường thì sẽ sanh ưu khổ. Đối với hạng người chấp danh tướng thì phải vì họ nói vô tác. Đối với hạng người có nhiều tà kiến, phân biệt các pháp thì phải vì họ nói về chúng sanh không, về pháp không, về tất cánh không, tức rốt ráo không. Các bậc thánh hiền dùng rốt ráo không để diệt trừ ba độc, phá các chấp điên đảo, khiến chúng sanh xa lìa được các khổ, sanh, già, bệnh, chết, được niết bàn an lạc. Bởi nhân duyên vậy nên Phật dạy: pháp thiện cũng xả, huống nữa là pháp bất thiện. Khi đã ly được pháp hữu vi rồi thì cũng chẳng chấp pháp vô vi nữa, vì biết rõ pháp vô vi cũng là rốt ráo không. 10. Vô thỉ không. Đây là pháp quán thời gian chẳng có đầu mối. Quán đầu mối thời gian từ vô thỉ là không. Chúng sanh từ vô thỉ đến nay chuyển thân này sang thân khác. Thân đời này do nghiệp lực đời trước dẫn sanh, rồi nghiệp duyên tạo ở đời này lại trở thành nghiệp lực dẫn sanh thân ở đời sau. Cứ như vậy lần lượt kế truyền mãi mãi. Thế nhưng chẳng có pháp ban đầu, cũng chẳng có pháp rốt sao. Vì sao? Vì trước sanh, sau chết, rồi trước chết, sau sanh. Chẳng có nhân, chẳng có duyên, chẳng có gì sanh, chẳng có gì diệt cả. Như vậy là vô thỉ không. Trong kinh Phật dạy các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, chúng sanh chẳng có đầu mối, do vô minh che tâm, do ái chấp sâu dày mà phải chịu qua lại mãi miết trong các nẻo đường sanh tử, nên đầu mối là bất khả đắc. Chúng sanh là vô thỉ, các pháp cũng vô thỉ, mà vô thỉ là bất khả đắc, nên nói là vô thỉ không. Hỏi: nếu vô thỉ là thật pháp thì vì sao lại phá vô thỉ? Đáp: nếu nói chúng sanh có đầu mối, tức hữu thỉ, thì rơi về biên kiến, nên nói chúng sanh cùng các pháp là vô thỉ. Thế nhưng nếu chấp vô thỉ thì cũng lại rơi về hữu thỉ, hữu biên. Vì sao? Vì như vậy là còn chấp có một pháp gọi là vô thỉ, có cái tướng vô thỉ vậy. Nếu dùng vô thỉ không để phá chấp về vô thỉ thì mới chẳng còn rơi về hữu thỉ, mới nhập được vào trung đạo vậy. Hỏi: vì sao lại phải phá vô thỉ? Đáp: nếu đã được nhất thiết trí rồi thì chẳng có rơi về chấp vô thỉ. Vì sao? Vì đã rõ biết vô thỉ là bất khả đắc. Trái lại, nếu còn chấp tướng vô thỉ thì chưa phải là nhất thiết trí. Do vậy mà phải phá chấp vô thỉ để khỏi rơi về hai chấp hữu và vô. Phải phá chấp vô thỉ mới vào được vô thỉ không. Hỏi: vì sao Phật nói chúng sanh từ vô thỉ đến nay qua lại trong các nẻo đường sanh tử? Đáp: Phật muốn nhắc nhở chúng sanh biết rằng từ vô thỉ đến nay mãi miết qua lại trong các nẻo đường sanh tử, khiến họ sanh nhàm chán sanh tử mà tinh tấn tu hành nhằm thoát ly ra khỏi ba cõi. Phật lại dạy: trải qua vô lượng kiếp sanh tử, xương của mỗi chúng ta có thể chất thành núi cao, nước mắt của mọi chúng sanh có thể nhiều bằng nước ở biển cả. Như vậy, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh đã phải thọ vô lượng khổ đau. Thế nhưng, tìm đầu mối thì đầu mối là bất khả đắc, chẳng sao tìm được vậy. Phật thuyết về vô thường nhằm độ các chúng sanh chấp thường. Phật lại thuyết vô thỉ nhằm độ các chúng sanh chấp hữu thỉ. Nhưng cũng chẳng nên chấp vô thỉ, vì vô thỉ cũng chẳng thật có, nên Phật lại thuyết về vô thỉ không. Hỏi: nếu vô thỉ chẳng thật có, thì làm sao có thể dùng vô thỉ để độ các chúng sanh chấp hữu thỉ? Đáp: Phật dùng đủ các pháp môn phương tiện, tùy duyên quá độ chúng sanh, khiến họ xả trừ tâm chấp. Ví như Phật thuyết về vô thường để phá chấp thường của chúng sanh, thuyết về khổ đế để dạy chúng sanh xa lìa các dục lạc thế gian. Nếu thấy chúng sanh chấp vô thường, chấp khổ, thì Phật lại dạy cho họ biết rõ là vô thường khổ cũng đều là không. Nói về vô thỉ cũng như vậy, Phật thuyết vô thỉ nhằm phá chấp hữu thỉ của chúng sanh. Nhưng nếu chúng sanh lại chấp vô thỉ, thì Phật lại thuyết về vô thỉ không. Phật dùng túc mạng trí thấy chúng sanh tương tục, sanh diệt vô cùng tận. Phật lại dùng huệ nhãn thấy chúng sanh cũng như các pháp từ vô thỉ đến nay chẳng có đầu mối, đều là rốt ráo không, nên thuyết về vô thỉ không. Hỏi: chấp hữu thỉ là tà kiến, phải nên phá. Còn nói vô thỉ thì chẳng phải là tà kiến, sao cũng phá nữa? Đáp: nói hữu thỉ là lầm lạc, là tà kiến. Vì sao? Vì nếu là hữu thỉ thì chẳng có nhân duyên tội phước. Nếu chấp có thân ban đầu thì thân ban đầu ấy chẳng thể sanh ở chỗ thiện, cũng chẳng thể sanh ở chỗ ác được. Lại nữa, nếu y theo nhân duyên tội phước mà có sanh thân thì chẳng thể gọi là thân ban đầu được. Vì sao? Vì thân trước có tạo tội phước thì các nghiệp duyên tội phước đó mới dẫn thọ thân sau. Cho nên Phật thuyết vô thỉ để phá chấp về hữu thỉ của chúng sanh. Sau khi xả bỏ chấp về hữu thỉ, nếu chúng sanh lại chấp vô thỉ thì phải nên vì họ dạy pháp quán vô thỉ không. Vì sao? Vì còn chấp hữu thỉ hay vô thỉ cũng đều là tà kiến cả. Hỏi: vì sao dùng vô thỉ để phá hữu thỉ mà chẳng dùng hữu thỉ để phá vô thỉ? Lại nữa, vì sao chỉ dùng vô thỉ không để phá vô thỉ mà chẳng dùng hữu thỉ không để phá hữu thỉ? Đáp: chấp hữu thỉ, chấp vô thỉ đều là tà kiến cả, nhưng có trọng, có khinh khác nhau. Nhân duyên chấp hữu thỉ dẫn sanh các tướng phiền não. Trái lại, nếu niệm các pháp duyên khởi từ vô thỉ thì khởi sanh từ bi và chánh kiến. Vì sao? Vì niệm chúng sanh từ vô thỉ đến nay thọ vô lượng khổ đau, nên phát sanh bi tâm thương xót chúng sanh. Vì rõ biết quả báo tội phước tương tục nối tiếp từ vô thỉ đến nay, nên phát sanh chánh kiến. Lại nữa, vô thỉ rốt ráo phá được hữu thỉ, hữu thỉ tuy cũng có thể phá được vô thỉ, nhưng chẳng được rốt ráo. Vì sao? Vô thỉ ví như thiện pháp, hữu thỉ ví như bất thiện pháp. Thiện pháp phá được bất thiện pháp, còn bất thiện pháp khó có thể phá được thiện pháp một cách triệt để được. Tuy hai bên có tương phá lẫn nhau, nhưng thiện thì rốt ráo phá được ác, còn ác thì chẳng thể như vậy được. Ví như người vào được thánh trí đạo rồi thì chẳng còn làm các việc ác nữa. Lại ví như người trước đã phạm tội bội phản, đã đoạn thiện căn mà sau đó có phát tâm tu hành, thì dù phải đọa địa ngục cũng chỉ thọ tội trong một kiếp, rồi cùng sẽ thoát khỏi chốn địa ngục, sẽ được sanh lên các cõi người, cõi trời. Như vậy là dùng vô thỉ để phá chấp về hữu thỉ, mà chẳng thể dùng hữu thỉ để phá chấp vô thỉ được. Thế nhưng sau khi dùng vô thỉ để phá hữu thỉ mà lại chấp tướng vô thỉ thì cũng là tà kiến, nên lại phải quán vô thỉ không để phá chấp về vô thỉ. Dùng vô thỉ không phá triệt để cả hai chấp về hữu thỉ và vô thỉ, nên chẳng cần đến pháp quán hữu thỉ không làm gì nữa. Khi đã rốt ráo phá được cả hai chấp hữu và vô, là vào được trung đạo, thông hiểu được thánh đạo. 11. Tán không. Đây là pháp quán các pháp, khi duyên ly tán đều trở thành không. Hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp mà giả danh có. Khi các duyên ly tán thì danh và pháp đều chẳng còn nữa. Như vậy là tán không. Pháp khi hòa hợp cũng như khi ly tán, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Nên pháp và danh đều là không, là bất khả đắc cả. Ví như cái xe do các bộ phận rời ráp lại mà thành, khi tách rời các bộ phận ra thì xe cũng như tên xe đều chẳng có nữa. Cũng như vậy, người do năm ấm hòa hợp mà giả danh có pháp gọi là người, khi năm ấm ly tán thì chẳng còn người nữa. Hỏi: nói như trên đây thì chỉ phá được giả danh, chẳng có thể phá được sắc. Đáp: sắc và danh đều bị phá. Vì sao? Vì sắc pháp do các di trần hòa hợp mà giả danh có, nhưng di trần là bất khả đắc, nên sắc pháp cũng là bất khả đắc. Hỏi: khi một vật tan rã, hình tướng của vật có thể chẳng còn nữa, nhưng sắc pháp vẫn còn. Như vậy, vì sao nói sắc pháp là chẳng thật có? Đáp: sắc pháp do bốn đại hòa hợp mà thành. Nếu chẳng có bốn đại hòa hợp thì chẳng có được sắc pháp. Dùng trí huệ phân biệt mà tách bốn đại riêng rẽ thì sắc pháp là bất khả đắc vậy. Hỏi: nói sắc tán hoại thì còn hợp lý, còn thọ tưởng hành và thức cũng tán hoại hay sao? Đáp: bốn ấm thọ tưởng hành và thức có sanh, có trú, có diệt, nên cũng là vô thường, là tán hoại, là không vậy. Vì sao? Hãy xem một người từ khi sanh đến khi già thay đổi rất nhiều, nên cả năm ấm thân của người ấy cũng sanh diệt tương tục, cũng tán hoại tương tục. Lại nữa, thức tâm tùy duyên sanh, cũng tùy duyên diệt. Ví như tướng lửa được hiển lộ nhờ các vật cháy, nếu lìa các vật cháy ra thì lửa là bất khả đắc. Cũng như vậy, do sáu căn duyên sáu trần mà sanh ra có sáu thức, nếu lìa các chỗ duyên ra thì thức tâm là bất khả đắc. Trong kinh Phật dạy: sắc là tán hoại, là vô sở hữu, thọ tưởng hành thức cũng là tán hoại, là vô sở hữu, như vậy là tán không. Phàm phu vì chưa ly dục nên ở nơi các pháp sanh tâm ái trước. Người tu hành đã được ly dục rồi, thấy các pháp đều tán hoại, khi có đủ duyên hòa hợp mới giả danh có pháp này pháp nọ. Khi các duyên ly tán thì chẳng còn có danh, chẳng còn có sắc nữa. Trong kinh Phật dạy ngài Maha Ca Chiên Viên: quán bốn đế đều ly tán, làm vào được tán không.